Đăng Khánh và Phương Hoa xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh hôm nay, mời quý vị theo dõi Lá Thư Miền Tây với Đăng Khánh. Không hiểu là Tết năm nay Phương Hoa thì diet, không có ăn cái gì hết mà không hiểu mà cắn có trình độ chục cái hạt dưa chứ mấy, chục hột hạt dưa thôi. Mà giọng nó cứ bị khao hoài, nó không khỏi. Thì anh Đăng Khánh có thể giải thích được không?
Không, cũng giải, nếu là hôm qua thì Đăng Khánh không giải thích được. Nhưng mà ngay bây giờ thì giải thích được là bởi vì cô cháu ở Khanh này, cô vừa bảo là nhìn ra ngoài trời bây giờ mà nó cứ nghĩa là dịu dịu như thế
chẳng
này,
nắng mà cũng
mộng,
chẳng mưa
nó thơ mộng này mà nghe nhạc thì sướng lắm, lãng mạn lắm đó. Thì có lẽ tự với cô Phương Hoa trong mấy ngày Tết nó lãng mạn quá cho nên nó khàn giọng.
Không nói vui với quý vị một tí là thật sự ra đấy, Phương Hoa không cần phải ăn hạt dưa nhiều mới khàn cổ, mà khẽ cứ bao giờ mệt thì nó sẽ khàn cổ. Mà cái lý do mệt đó thưa quý vị, chắc là cũng nhiều người mệt giống Phương Hoa lắm, vì hôm qua là ngày 31.
Đúng rồi.
Và chắc chắn là ngày hôm qua là phải chạy đua với thời gian trong rất là nhiều chuyện, mà nhất là những người làm business riêng ấy, thì phải nói là nó có đến một chục cái thứ loại giấy tờ mà đáo hạn vào ngày 31, cho nên là nó cứ rối bời lên và tất cả mọi cái phải, mà hễ cứ càng mà gọi là hurry đó, tức là vội vã, thì cái giọng mình nó càng mất đi. Thành ra hôm nào mà quý vị nghe Phương Hoa ở trên đài mà thấy giọng nó hơi trong trẻo một chút ấy, thì quý vị biết hôm đó là Phương Hoa
hơi nhàn một chút rồi.
Còn hôm nào mà thấy giọng mà nó hơi khào khào thì quý vị biết là hôm đó
nó khổ nó khổ nhất một cái là ngay cả những người ở bên cạnh Phương Hoa đó, mà khi mà Phương Hoa lo thế má mà chạy theo với thời gian đó, người ta lại cũng khào khào mệt
theo
đó. Nó lây bệnh đó, thưa quý vị. Nhưng mà tuy nhiên lây gì thì lây, nhưng mà ở bên Cali đó họ vẫn không quên mình, cho nên hôm nay đó Lá Thư Miền Tây của bạn.
Và hôm nay là chương trình văn học nghệ thuật đầu tiên của năm ta đấy nhé. Anh Đăng Khánh liệu mà cho một cái tin gì nó vui vui á. Nếu không
vui,
thì
vui buồn thì không là tùy theo bên Cali thôi. Tùy theo cái ông hồ
không, không phải
thôi.
Tùy theo quý vị nghe chứ. Quý vị muốn cho nó vui là vui, mà quý vị muốn cho nó buồn là nó buồn.
Thì quả thật là ông Hồ Hân Cao từ California vẫn nhớ rằng là chúng mình là đây là đầu năm mới. Cho nên ông mới gửi đến các bạn Houston cái Lá Thư Miền Tây kỳ này rằng là năm tỵ mình thử minh oan cho con rắn. Đây là điều mà Hồ Hân Cao muốn nói.
Đấy. Ai đã làm gì con rắn mà bây giờ phải minh oan?
Thế thì cứ nghe thì biết đấy. Các bạn Houston thân mến, cuối cùng rồi cái đuôi của con rồng dù có quậy cách mấy thì cũng phải rút lui có trật tự với thời gian để nhường chỗ cho con rắn lên ngôi. Tôi không biết là bạn đã tổ chức lễ đăng quang cho con rắn năm Tân Tỵ này như thế nào. Nhưng tôi tin rằng là nhiều phần trăm cũng như tôi, như tất cả mọi người Việt Nam, dù là ở hải ngoại hay là trong nước, ít nhiều gì, chúng ta cũng thầm mong khi bước vào năm con rắn này, chúng ta sẽ khá hơn. Nhân đây tôi cũng xin được gửi tới bạn cùng Bảo Quyến lời chúc lành tốt đẹp nhất của cá nhân chúng tôi và của người dân miền Tây chẳng mấy khi yên tĩnh này. Các bạn thân mến, lá thư này được gửi đến bạn sau giờ phút chúng ta đã nghiêm trang nghênh đón năm Tân Tỵ, hay nói cách khác là lá thư đầu tiên của năm mới theo âm lịch gửi tới cho bạn. Tôi không nghĩ rằng là tôi được phép nói với bạn chuyện gì khác hơn là chuyện rắn mới. Đầu năm Tân Tỵ tôi nghĩ tôi không nên kể cho bạn nghe chuyện cúp điện ở Cali làm gì. Tôi cũng không nghĩ là tôi nên kể chuyện hậu trường, thị trường băng nhạc hay là băng video ở miền Tây của chúng tôi. Mà thậm chí tôi trộm nghĩ đầu năm mới, chắc bạn cũng chẳng muốn nghe mấy cái chuyện thay đào đổi kép ở cái xứ viễn Tây đầy khói lửa của chúng tôi này. Thôi thì chi bằng, bạn cho phép tôi được thử đóng vai luật sư đi, để biện hộ cho con rắn. Tôi muốn biện hộ cho con rắn chỉ bởi vì rắn không biết nói tiếng loài người, chứ nếu nó nói được tiếng người thì chắc chắn nó cũng đã chẳng cần đến tôi. Chắc chắn nó đã lên tiếng phủ nhận những tội lỗi, những oan ức mà loài người đã gán ghép cho nó từ bao nhiêu ngàn năm qua. Các bạn thân mến, nói đến những chuyện xấu của rắn, hầu hết chúng ta thường liên tưởng tới hai chuyện lớn. Chuyện thứ nhất là chuyện con rắn ở trong kinh Cựu Ước. Con rắn đã dụ dỗ bà Eva ăn trái cấm, rồi đưa đến việc cả hai ông bà, ông Adam và bà Eva phải tạ phạm tội tổ tông. Và cũng từ cái chuyện hai ông bà Eva Adam này phạm tội tổ tông mà nhân loại lại sinh sôi nảy nở cho đến ngày hôm nay, để rồi hôm nay trên mặt đất này mới có bạn và có chúng tôi. Do đó, đứng trên một phương diện nào đó, tôi nghĩ nhân loại phải cảm ơn con rắn hư đốn trong Cựu Ước mới hợp lẽ. thay vì chúng ta cứ lên án con rắn từ đời này qua đời khác hoài. Chưa kể, có người còn đặt vấn đề rằng là giả thử như là không có con rắn nó xúi dục hai ông bà Eva và Adam làm cái chuyện ấy thì với thời gian liệu hai ông bà thủy tổ loài người này có tự ý làm cái chuyện ấy hay không? Một khi mà các cụ mình ngày xưa đã có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén để ám chỉ sự nguy hiểm, mức độ hỏa hoạn nhiều phần sẽ xảy ra khi một người đàn ông và một người đàn bà ở bên nhau quá lâu, chung quanh lại chẳng có ai khác để mà giám sát hay là canh chừng cả.
Nguy hiểm thật đấy chứ thưa quý vị.
Đấy thế đấy. Thuở sinh tiền thì cố thi sĩ Nguyên Sa vẫn ưa dùng cái câu rằng là hỏi tức là đã trả lời đấy. Thì hôm nay ở đây tôi cũng muốn được mượn cách nói của tác giả Áo Lụa Hà Đông để trả lời cái câu vừa hỏi. Các bạn thân mến, cái chuyện lớn thứ hai liên quan tới con rắn là chuyện rắn báo oán ở trong vụ án Vườn Lệ Chi, còn gọi là vụ án Nguyễn Trãi Thị Lộ, đã đưa dòng họ tác giả ra huấn ca công thần hàng đầu giúp vua Lê Lợi xây dựng cơ đồ, tới họa Chu Di Tam Tộc, tức là giết sạch ba đời dòng họ của Nguyễn Trãi. Hẳn bạn còn nhớ câu chuyện rắn báo oán trong vụ Nguyễn Trãi Thị Lộ. Theo truyền thuyết thì đại để là vua Lê Thái Tôn trong một lần viếng thăm nơi ở của công thần Nguyễn Trãi, khi đó Nguyễn Trãi đã 62 tuổi. Ông về ở vùng Đại Thạch Bàn thuộc dãy núi Côn Sơn. Lúc đó ông đã từ quan và đi ở ẩn. Họ Nguyễn có một người thiếp nổi tiếng văn hay chữ tốt là Thị Lộ. Năm 20 tuổi, vua Lê Thái Tôn không biết vì nguyên nhân thầm kín nào đã dẫn một đoàn tùy tùng tới Côn Sơn để thăm đại công thần Nguyễn Trãi. Và trong đêm ở lại nhà vị đại công thần này, Lê Thái Tôn đã ăn nằm với Thị Lộ. Và không hiểu trời xui đất khiến làm sao, nhà vua lại băng hà giữa cái lúc đang làm công việc ấy. Thì cũng vẫn theo truyền thuyết sử đó, thì trước khi biến cố của vua Lê Thái Tôn chết trong lúc đang ân ái với Thị Lộ xảy ra, thì một đêm khi tác giả Gia Huấn Ca đang đọc sách, có một con rắn ở trên trần nhà đã thả xuống cuốn sách một giọt máu. Dĩ nhiên là máu rắn rồi. Và giọt máu này đã thấm qua ba trang giấy. Sự kiện một giọt máu rắn thấm qua ba trang giấy ứng nghiệm vào việc dòng họ Nguyễn Trãi bị Chu Di Tam Tộc sau cái chết bất ngờ của vua Lê Thái Tôn tại nhà Nguyễn Trãi. Chắc các bạn biết rằng đó là truyền thuyết, là vì như chúng ta biết thảm kịch này xảy ra năm 1442, tức là cách đây đã trên 500 năm rồi. Trong thực tế thì theo tài liệu của giáo sư Võ Thu Tịnh được tiến sĩ Phạm Trọng Chánh ở Paris trích dẫn và tài liệu của nhà văn Lưu Văn Vịnh in trong tập 4 lần leo núi Tản thì câu chuyện đó được tóm tắt như sau. Trước khi băng hà, vua Lê Thái Tổ, tức là vua Lê Lợi đó, truyền ngôi cho con của thứ phi Ngô Thị Ngọc Giao, thay vì truyền ngôi cho con trưởng dòng Chánh, tức là con của Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh. Mà trong quá khứ, Thị Lộ và Nguyễn Trãi từng can gián vua Lê Thái Tổ không nên giết Thứ Phi Ngọc Giao, lúc đó đang mang thai. Nhờ sự can gián kia mà sau này, Thứ Phi Ngọc Giao sinh được một người con trai. Và oái oăm thay, chính người con trai của Thứ Phi Ngọc Giao lại là người mà vua Lê Thái Tổ chọn để truyền ngôi vua. Khi đó, thái tử dòng Thứ này mới có 11 tuổi. Và để thực hiện lời hứa phò thiếu chúa của vua Lê Thái Tổ trước khi qua đời, Nguyễn Trãi đã đem Thị Lộ, khi đó mới có 21 tuổi, vào cung trong vai trò nghi lễ học sĩ để dạy chữ nghĩa cho quý phi công chúa. Và thỉnh thoảng nghi lễ học sĩ Thị Lộ cũng chỉ dạy thêm cho thiếu chúa Lê Thái Tôn. Khi thấy Lê Thái Tôn đã nắm vững quyền bính, lại tỏ dấu tàn bạo qua quyết định chém đầu tể tướng Lê Sát, lúc đó Lê Thái Tôn mới có 17 tuổi, lại hoang dâm và hiếu sắc, Thị Lộ bàn với chồng là nên xin từ quan và chọn đất Côn Sơn rất xa kinh đô để làm nơi quy ẩn. Lê Thái Tôn đồng ý, nhưng có lẽ vì đã đem lòng say mê cô giáo từ nhiều năm trước, cho nên một hôm Lê Thái Tôn, lúc đó 20 tuổi, lấy lý do đi thăm người đại khai quốc công thần Nguyễn Trãi ở Côn Sơn để được gặp lại nghi lễ học sĩ Thị Lộ. Và trong đêm, Lê Thái Tôn đòi Thị Lộ phải vào phòng để hầu hạ chăn gối. Thị Lộ quyết liệt phản ứng bằng cách xô đẩy Lê Thái Tôn, khiến cho nhà vua trẻ này bị té và ngã đập đầu vào cạnh bàn và bị chết vì xuất huyết ở trong óc. phe cựu thù của Nguyễn Trãi Thị Lộ, tức là phe hoàng hậu Nguyễn Thị Anh ở trong cung, bèn vin vào cớ này đề nghị tru di tam tộc dòng họ Nguyễn và luôn cả dòng họ Thị Lộ nữa. Tới khi vua Lê Thánh Tôn lên ngôi, coi lại hồ sơ, mở lại cuộc điều tra, đã minh oan cho đại thần Nguyễn Trãi và nghi lễ học sĩ Thị Lộ, ra lệnh ngưng hẳn việc truy tầm để sát hại con cháu ba đời của Nguyễn Trãi và Thị Lộ. Nói cách khác, vụ án Nguyễn Trãi Thị Lộ chỉ là một thảm kịch hậu trường sân khấu thời phong kiến với tập tục cha truyền con nối, chứ chẳng hề có một con rắn, dù là một con rắn mối nào, dính dáng gần xa tới cái vụ thảm sát này cả. Thế là xin hẹn các bạn trong lá thư tuần sau vậy.
Thưa quý vị vừa theo dõi lá thư miền Tây với Đăng Khánh, thì kể ra ông Hồ Huấn Cao ông cũng rất là thời sự đấy nhé. Bởi vì chương trình mở đầu năm Tân Tỵ mà ông nói về rắn là hợp tình hợp lý quá rồi.
Mà ông tử tế với rắn lắm.
Và nhưng mà ông lại nói là oan cho con rắn này, thì Phương Thây Hoa thấy con rắn này chẳng oan gì cả. Bởi vì cũng có ai bảo nó là, nó đâu có làm cái gì rõ ràng để mà người ta kết.
Rắn có bao oán, người ta ngày xưa nay người ta vẫn kể cái vụ của Nguyễn Trãi Thị Lộ này đó, là có rắn bao oán, là vì Đăng Khánh vẫn còn đọc và còn nhớ như thế này này. Cái hồi đó đó ông ấy dọn về đấy, ông sợ ông xây nhà, ông làm nhà đó, ông làm dãy, ông phải chặt hết cây cối ở trong vườn đi để phá dãy để xây nhà. Thì đêm hôm đó đó
ông ấy giết nhiều rắn quá.
Không, ông không giết rắn, ông chưa giết rắn gì cả. Thì học trò làm chứ Nguyễn Trãi không làm. Nhưng mà tối hôm đó trước khi mà phá dãy đó thì ông đi ngủ, ông nằm mơ thấy có một con rắn hay là có cái gì đó nó nói rằng là hãy khoan
làm
là rời một tuần sau, đại khái như vậy, delay đó,
để cho gia đình rắn chúng tôi hắn mù đã.
Thì hôm sau Nguyễn Trãi quên bén đi, không nói lại với học trò, cho nên tụi nó cứ phá hết cái khu vườn xung quanh, và về sau có báo cáo lại là đánh phá một đám rắn, nó bỏ chạy và chặt mất một ít con rắn. Thành ra là chặt một nửa, có một con rắn còn để lại một nửa con to tướng đó, và một số con nhỏ nhỏ nó, đại khái như thế. Thì sau đó là ông Nguyễn Trãi, ông ấy nghĩ lại thì ông ấy hối hận lắm, là vì đã quên mất cái chuyện đó, để cho học trò nó phá dãy rồi nó giết rắn đấy. Cho nên đến khi mà cái vụ mà ông đang ngồi đọc sách ấy, đêm hôm đó đó, đêm mà trước khi vua Lê Thái Tôn đến ấy, thì ông ấy thấy ở trên kia, thì trên nguyên tắc mà Đăng Khánh đọc vẫn còn nhớ ngày xưa còn bé đọc đó, là cái con nửa con rắn ấy, nó bò nó lết tới ở trên trần nhà
để nó
xong
rửa.
Nó giò xuống máu giọt. Nó bị cắt đứt mà giò xuống một giọt thì nó thấm qua ba trang giấy. Thì lúc em Nguyễn Trãi vội vàng ngẩng lên thì thấy nửa con rắn nó chạy mất
vút vút đi.
Thế thì nhìn lại thì ba trang giấy thấm xuống, cái máu xuống ba trang giấy rồi, thì cũng chẳng nghĩ đến chuyện đó. Thế cái chuyện không phải là hôm đêm hôm trước, đại khái là trước đó đó. Thì sau này khi mà bị Chu Di Tam tộc thì mới nhớ lại là hóa ra hồi trước nó báo oán đấy,
Thế nhưng mà thật ra thì cũng oan cho, nếu mà anh Đăng Khánh kể như vậy thì cũng oan cho nó thật, là bởi vì cái vua Lê Thái Tôn nó chết đâu phải tại vì con rắn, tại vì Thị Lộ gọi là xô đấy chứ.
Mê cô giáo, mắc cái tội mê cô giáo, nói thật là như vậy. Nhưng mà khổ một cái là vua nó mới có 17, mà cô giáo mới có được hăm mấy ba chục, phải không? Mà cô giáo thì đẹp lắm, bà thiếp này của ông Nguyễn Trãi thì đẹp lắm.
Nhưng mà cái khổ nhất là người ta vẫn, có lẽ cái con rắn, cái hình thù nó không được đẹp đó, cho nên người ta hay đổ tại cho nó rất là nhiều thứ ở trên đời này lắm. Thành ra nếu mà hôm nay ông ấy kể là thử minh oan cho cái con rắn, thì hồi nãy anh Đăng Khánh vừa mới kể là thì cũng có hơi minh oan một phần rồi, tức là con rắn nó chỉ có giận ông Nguyễn Trãi, nó cho ông ấy biết là tôi đã bị ông cắt đuôi còn từ ba giờ đó đây. Phương Hoa, Phương Hoa tán là như vậy. Chứ còn nó đâu có làm cho ông Lê Thái Tôn chết để rồi ông Nguyễn Trãi và Thị Lộ
ông
bị
chết là vì ông té.
Ông chết là tại vì Thị Lộ xô đi chứ. Nhưng mà tại sao Thị Lộ xô, rắn có làm gì đâu, thì đã đồng ý. Thế nhưng mà trên thực tế ngoài đời, anh Đăng Khánh biết rằng cũng có rất là nhiều trường hợp rắn nó rất là oan, chẳng hiểu rằng là vì là nó xấu xí mà người ta hay đổ cho nó nhiều tội lắm. Nhưng mà chẳng hạn như là những người mà phụ nữ đi mà nó hơi uốn mình
qua ẹo lại
thì người ta cứ nói là người đó là vặn
mình xà
hoặc là xà hành cái gì đó, tức là chỉ một cái dáng đi nó xấu xí, tức là
mà ai bảo đi như vậy là xấu,
mà người ta
ẹo qua ẹo lại,
nhưng mà người ta lại nói đây là thật sự ở ngoài, người ta nói cái dáng đi như vậy thì là chứng tỏ một người không có được đứng đắn. Hoặc là chẳng hạn như là một cái người mà nhìn ai mà cứ nhìn chố chố ra, ta bảo là rắn mắt. Thì cái đó chỉ tỏ nghĩa là gọi là bướng bỉnh, hoặc là những cái mà gọi là nghĩa là cũng đổ cho nó thêm một cái tội nữa. Vậy thì khi con rắn nó nhìn mình, nó có nhìn chố chố như vậy không? Thì cũng chẳng ai biết, hôm qua chưa được nhìn rắn,
cái gì
nhìn
cũng
bao
đổ
giờ
tội hết. Rắn hết.
Và thành ra kể ra thì cũng tội nghiệp nó, và đồng thời là cũng nó bị oan rất là nhiều thứ. Nhưng mà xét cho cùng ra, thật ra rắn còn có rất là nhiều công đối với loài người lắm, chứ đâu có đến nỗi tệ như là mọi người nói.
Đúng.
Chẳng hạn như là anh Đăng Khánh không biết, chứ nếu mà ở Việt Nam có dạo mấy năm trước đây đó, nhà chính quyền còn ra lệnh là không có được giết rắn và không có được đem rắn đi để mà nhậu đó. Các cơ gọi là thay vì thiếu lươn, chắc thiếu lươn thì đem rắn đi nhậu đó. Thì để làm gì? Bởi vì khi mà mình bị mất nhiều rắn quá đó thì chuột nó sẽ hoành hành, bởi
rồi.
Vì rắn nó sẽ
trị được
chuột, thì có lẽ là nó ăn chuột nhát anh đang
đúng
thấy
rồi, đúng rồi.
Và đồng thời nữa là còn thêm một cái nữa rằng là có rất là nhiều người đó, Phùng Hoa không biết cái này nó là đúng hay sai, nhưng mà có rất là nhiều nơi Phùng Hoa đã tới mà đã gặp những cái các cụ ngày xưa đó, họ ngâm một cái hũ rượu thật là lớn ở trong nhà, trong đó có 5-7 con rắn.
Ôi
ở rồi, trong cái hũ rượu
lắm
đó
đấy, đắt
vậy
lắm
thì
lắm
chắc
đấy.
Là nó phải tốt thì mới thì người ta mới dùng làm cái đó chứ. Và hỏi ra của các cụ bảo là uống cái thuốc ngâm rượu rắn này thì nào là nó sẽ tê thấp,
cái
nào là đủ thứ chuyện hết. Thì
đấy,
cái
4 năm bà thiếp bà thê được hết.
Thì người ta nói là nếu mà uống mật rắn nó có thể mạnh về cái vấn đề sinh lực, nó có thể mạnh để như là anh Đăng Khánh nói là
để
lấy
vác đồ vác đá
5-7 bà thiếp không sao đó. Nhưng mà đây thưa quý vị, đây là chỉ là cái mà Phương Hoa biết và nghe được. Quý vị đừng nghĩ cái này là gọi là đã được ghi vào trong sử sách để mà quý vị uống mà rốt cục nó không được như vậy thì kêu là Phương Hoa lại nói. Nhưng mà để nói cho biết rằng là thật sự ra con rắn loài người thấy nó không xinh xắn lắm thì cũng, và nhất là trông nó cũng, và cũng đôi lúc có những con độc cắn thì có khi chết người đó, cho nên người ta không thích lắm. Nhưng mà rắn cũng nó
thật,
cũng tốt
thật,
với loài người
thật
nhiều.
Ra có một điều đúng, cái này oan rắn ở chỗ này này, rắn không bao giờ cắn người cả, mà tự vì người ta cứ đi đánh đập và bắt nó cho nên nó phải tự vệ. Chứ có bao giờ mọi người nhìn thấy con rắn mà mình đang đứng mà nó nhảy tới nó mổ mình? Không bao giờ có chuyện đó. Rắn mình vừa mới động một tí là nó bỏ chạy, mình vừa khua vào trong vườn thì thấy bóng một con rắn bỏ chạy chứ có bao giờ mình đứng đấy rồi con rắn ở trong vườn phóng ra cắn mình đâu.
Vậy tức là
cho
nó
nên,
hiền hơn
cho
mình.
Nên thật ra trên nguyên tắc con rắn là một cái loài rất là hiền lành, đi ưỡn ẹo như vậy thật đấy, nhưng mà thật ra là dịu dàng và hiền lành. Chỉ khi nào mà đụng nó thì nó phải tự bảo vệ, mà vì là trời thượng đế đó, luôn luôn công bằng, là vì cái con rắn nó hiền lành và nó không đánh được ai, cho nên phải cho nó chất độc thật là độc để chống cự lại cái sự độc ác của loài người cứ đi đòi đánh nó và bắt nó để ăn thịt nó và ngâm rượu ngâm giấm nó.
Thì không hiểu ra anh Đăng Khánh đã uống một tí rượu rắn nào chưa, nhưng mà nếu mà có uống thì phải coi chừng bị nó trả thù, giống như là Nguyễn Trãi Thì Lộ thì dáng chịu.
Đăng Khánh không ấy, sở dĩ Đăng Khánh bình con rắn là vì như này, mới đọc ở trong internet á, cái hãng Pfizer chế Viagra đó, sau này nó sẽ làm cái luận án PhD nghiên cứu ra là trong cái Viagra có cái chất tương tự với cái chất ở trong con rắn.
Tương tự thôi nha quý vị nhé, không phải lấy từ rắn đâu. Thưa quý vị, nếu mà bây giờ mà đầu năm mà ngồi đến nói chuyện rắn thì nó còn rất là nhiều chuyện để mà nói về cái con rắn của mình, nhưng mà mình cũng phải đi sang một cái tiết mục khác. Thì có lẽ sau phần quảng cáo thương mại, Phương Hoa và anh Đăng Khánh sẽ trở lại với quý vị phần tin văn nghệ. Vâng, thưa quý vị, trở về lại phần tin văn nghệ thì có một cái tin mà quý vị nhớ là nữ tài tử Kiều Trinh mới ghé Houston trong cái chương trình tròn một năm của báo Kịch Ảnh vào giữa tháng 12. Thì bây giờ lại được biết thêm một cái tin là Kiều Trinh có một cái vai mới trong một cái phim của người Mỹ và sẽ khởi quay trong thời gian rất là gần đây.
Kiều Trinh đi đóng phim Mỹ.
Vâng, thì cái phim mà được mời đóng đó có cái tên là Face, tức là của hãng phim Mỹ ở New York, gồm có 3 nhân vật chính là bà ngoại, con gái và cháu ngoại, tất cả là phía ngoại hết, không có ai nội trong này cả. Tức là
vậy, Kiều Trinh đi đóng con gái, cháu hay là bà ngoại?
Khó quá đấy nhá. Thành ra thôi có lẽ rằng thì là bây giờ cũng đã đến cái tuổi cần phải đóng bà ngoại rồi, thì anh có nghĩ
và đúng
không?
Đúng như vậy, thì chỉ có thể nữ tài tử Trinh được mời đóng bà ngoại trong khi nữ tài tử Bay Linh thủ vai người con gái. Đó là một cuốn phim nói về mối liên hệ tâm lý xã hội của 3 thế hệ một gia đình người Trung Hoa tại Hoa Kỳ.
Thì Phương Hoa nghĩ cái tâm lý xã hội của một thế hệ gia đình người Trung Hoa hay người Việt Nam thì nó cũng giống nhau, bởi vì là cái ảnh hưởng mà gia đình của mình là nó cũng không khác gì của người Trung Hoa bao nhiêu.
Thế mà tại sao họ không chịu đóng cái Việt Nam trong khi tài tử mình là tài tử
Việt Nam? Vâng. Yeah. Nhưng mà đây là một cuốn phim nghĩa là rất là chặt chẽ và được và sâu sắc hơn là cái phim The Joy Luck Club mà tài tử Kiều Trinh đã đóng kỳ trước. Và Kiều Trinh sẽ phải bay qua New York vào ngày mùng 2 tháng 3 sắp tới đây, và phải sẽ ở New York cả đến 2 tháng trời để mà thực hiện cuốn phim này. Kể ra thì làm tài tử sướng thật. Thứ nhất là nội cái chuyện mà bây giờ là cứ được đi chơi rồi lại được đủ thứ
mà
này.
Nhìn nghĩ cho cùng đóng dễ chết đi. Cả ngày 24 tiếng đồng hồ ai chả đóng, quý vị cũng đang đóng ở ngoài đấy chứ phải không đâu, phải không? Nên mà vấn đề đặt ra rằng là có kiếm ra được đạo diễn người ta mời mình đóng không? Thí dụ bây giờ nhá, nếu mà chẳng may có một bà nữ đạo diễn nào, producer nào mà gặp Đăng Khánh Nhạn, bà chịu mình đấy, bà bảo bây giờ anh đóng giùm cho tôi cái vai chính trong cái phim Đi Bộ Từ Đây Về Đến Nhà đi. Mình
cứ tạt
mình đi bộ. Mình đi bộ rồi lúc nào mình buồn mình ngồi nghỉ ở gốc cây
ạ. Không, cái đó thì có, cái đó thì anh không cần phải tài tử, vì hình như ở trên Hollywood á, lúc nào buổi sáng nó cũng có khoảng nhiều ngàn người ngồi ở cái cửa phim trường Hollywood á, để mời làm tài tử đóng. Thí dụ như là đoàn quân tiến vào thành chẳng hạn, Alaso đổ vào khoảng ngàn người đấy.
Đúng rồi.
Khánh muốn đóng phim về đó đi.
Không, mình muốn làm tài tử chính, cái đó là từ 1 trong 1.000 tài tử nào đổ rác rồi bỏ chạy.
Chứ gì nữa.
La hoảng, đằng này là nam tài tử chính của phim Đi Bộ Về Nhà.
Đi Bộ Về Nhà.
Như vậy là mình diễn được ngay chứ có gì khó khăn đâu.
Vâng, thì thưa quý vị, rằng là Kiều Trinh cũng rất là lạ, là thật sự ra mà muốn chen vào cái làng điện ảnh của Mỹ Hollywood thì không phải là dễ. Ấy vậy mà theo như là Kiều Trinh tiết lộ thì gần như là Kiều Trinh đã được cái làng điện ảnh Hollywood họ để ý tới, cho nên bất cứ một cái vai nào mà thuộc Á Châu đó thì người ta cũng nghĩ ngay đến Kiều Trinh. Mà dù là cái đó để diễn tả một cái gia đình người Trung Hoa nhưng mà người ta lại mời Kiều Trinh.
Cái lý do là vì họ đã nhìn Kiều Trinh là một cái như là một cái tài tử tiêu biểu Á Châu
chứ không phải là
Việt Nam đấy. Việt Nam, cái đó là cũng là cái điều rất quý cho Kiều Trinh. Mà nghĩ cho cùng ra trong nguyên cả cái ngành điện ảnh của Việt Nam mình, mặc dù nó phôi thai bao nhiêu mà cũng biết bao nhiêu người đóng đủ mọi thứ phim, sang đây chỉ có mình Kiều Trinh nhá, ở Hollywood này, ở ngay có mua nhà trong Hollywood, làm việc ở trong những phim trường và tiếp tục đóng phim cho đến giờ này chắc cũng 5-6 bó gì rồi vẫn ngon lành như thường.
Vâng, trên 60 rồi anh Đăng Khánh. Và thưa quý vị, thì trong khi đó thì ở bên Cali thì nhạc sĩ Nam Lộc đã được vinh danh. Thì nhạc sĩ Nam Lộc, Phương Hoa nhớ không nhầm thì ông giữ cái chức vụ gọi là cái gì về di trú ở cơ quan USCC thì phải. Thì để Phương Hoa đọc cái này thì là nhạc sĩ Nam Lộc, lại còn quý vị có biết bài Vĩnh Biệt Sài Gòn thì là bài đó của Nam Lộc đó thưa quý vị. Và Nam Lộc đã từng phục vụ ở trong các chương trình cao niên và trung tâm sinh hoạt cộng đồng của công giáo của hạt Orange County, và được vinh danh về những hoạt động từ thiện mà nhân đạo mà ông đã thực hiện trong 20 năm qua. Thì kể ra thì ông Nam Lộc thì ông cũng đã thì đoạt quả, ông là giám đốc chương trình di trú của cơ quan USCC, và ông đã được một cái bằng tưởng lục, đó là do ông Nguyễn Xuân Hân, giám đốc của tổ chức Hope Community, là tổng thư ký của tổ chức di dân thế giới, trao tặng ông Nam Lộc cái bằng danh dự đó. Thì đấy cũng là một tin rất là vui và cũng là niềm hãnh diện cho nhạc sĩ Nam Lộc.
Còn có một cái tin nữa là Từ Công Phụng, nhạc sĩ Từ Công Phụng nữa, như quý vị biết rồi đó. Từ Công Phụng thì là ông ấy về sau này Từ Công Phụng thích hát lắm. Vâng. Thành ra là ra mấy cái CD mà rất là hay, mà dĩ nhiên là nhạc toàn
kỳ về về Houston một hai lần Từ Công Phụng hát cũng rất là hay. Đúng, có thể nói là nếu mà nói hay hơn Tuấn Ngọc hay Bằng thì mình không dám, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng rồi. Mà có vẻ hát cũng rất là truyền cảm.
Ông rất thích hát. Tác giả Trên Ngọn Đình Sầu cho biết rằng là ông định dự định sẽ tổ chức một đêm nhạc thính phòng ở thành phố Mira Orange County vào tháng 4 này. Là bởi vì ông sẽ mời rất nhiều ca sĩ, nhưng mà trong đó đó ông sẽ mang theo cái đĩa nhạc mà ông mới làm là Giữ Đời Cho Nhau, gồm 9 ca khúc do chính Từ Công Phụng trình bày với hòa âm của Lê Huy.
Ông đấy. Du Tử Lê cũng vừa mới có một cái CD của Diễm Sư phát hành là Giữ Đời Cho Nhau.
Chính Du Tử Lê hát hay
không? Không, do Du Tử Lê hát, nhưng mà cũng Giữ Đời Cho Nhau.
À thế à?
giữ đời cho nhau. Thì giờ hôm nào Phương Hoa phải hỏi cả hai ông. Là ông này cũng làm một cái CD mà có tên là Giữ Đời Cho Nhau. Ông muốn người ta giữ đời ông hay là ông muốn giữ đời
giữ
người
đời
khác?
Người khác mà giữ những đời những ai?
Vâng, thành cái này là giữ đời cho nhau nghe mệt quá đấy nhá.
Thì cứ người nọ giữ cái đời cho người kia.
Theo ý Phương
Hoa
thì
là mình giữ hộ 5-6 cái đời mấy người khác, mình rảnh nhiều giờ mình giữ hộ người ta vài
theo
cái.
Ý Phương Hoa thì là đời ai nấy giữ. Chứ còn dại gì mà mình đưa đời của mình cho người khác giữ. Rồi họ không có hiểu ý mình, họ giữ bậy bạ thì có phải là mình khổ không? Thành
không,
ra Phương Hoa cẩn thận là hãy cái
không
gì
có
thì...
những gia đình đông con nó bận con đi học các cái nhiều người khác.
Các ông này thì chắc là ông có nhiều đời lắm cho nên ông mới đòi đi giữ. Chứ còn nếu mà một mình chỉ có một đời thì
tại sao
lại cho người khác.
Như vậy là Lê cũng có một cái CD Giữ Đời Cho Nhau vì trong đó có bản
cái
nhạc.
Cái bản nhạc Giữ Đời Cho Nhau là bản Ơn Em đó. Thì cái bài đó là bài nhạc mà thật sự bài thơ là Giữ Đời Cho Nhau. Thì cái video có cái bài đó thì cũng được lấy tên Giữ Đời Cho Nhau, mà bài CD của Từ Công Phụng cũng có bài đó cho nên cũng lấy làm tựa đề cho cái CD là Giữ Đời Cho Nhau.
Một bên mình giữ CD, một bên mình giữ video đều là Giữ Đời Cho Nhau cả.
Vâng, thì thưa quý vị thì chắc chắn là cái nếu mà cái chương trình đó mà có được ở thành phố Houston thì chắc chắn là mình cũng sẽ đi coi, và bởi vì là nghe Từ Công Phụng thì rất là thích. Một cái tin nữa cũng về vấn đề nhạc là thưa quý vị rằng là ở bên Cali họ sẽ dự định sẽ tổ chức một cái đêm gọi là trình diễn nhạc tiền chiến, thì hình như là loại nhạc thính phòng 90% là tiền chiến hết chứ đâu có cái nào mà hậu chiến đâu. Thì thưa quý vị, đại đa số là những cái bản nhạc mà tiền chiến thì nó cũng hơi ướt át mà nó lãng mạn đấy. Thì đặc biệt là trong cái kỳ tổ chức nhạc tiền chiến đây đó, thì hai diễn giả chắc có lẽ là hai nữ ca sĩ tiền chiến cũng lớn tuổi nhất còn lại là Minh Trang và Nguyễn Hiền.
Nếu mà tiền chiến thì khổ chúng tôi quá nhé, cái tiền chiến tôi là nửa thế kỷ trước đấy.
Và thưa quý vị là hai diễn giả sẽ nói về cái nền tân nhạc Việt Nam trong cái thời tiền chiến, đó là Minh Trang và nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Ca sĩ Minh Trang là mẹ của nữ ca sĩ Quỳnh Giao. Con đã hát nhạc tiền chiến rồi thì không biết mẹ sẽ hát nhạc gì, thì cái
mẹ
đó cũng không biết.
Tiền chiến.
Thì trong đó thì chắc chắn là phải có Quỳnh Giao rồi, Tuấn Ngọc rồi. Thì Tuấn Ngọc của tôi cũng đi hát tiền chiến thôi. Kim Tước, Mai Hương và Trần Thái Hòa, và người điều khiển sẽ là ông Bùi Bảo Trúc và cô Kim Oanh.
Tất cả đều tiền chiến cả.
Vâng. Thì thưa quý vị, đấy là cái những cái tin mà thật ra là Phương Hoa nghĩ rằng là cái loại nhạc mà có lẽ sau một thời gian khoảng độ 2-3 năm vừa rồi đó, những cái nhạc mới, thí dụ những bài như Con Gái Bây Giờ hay là cái gì đó, tức là loại nhạc pop đó, nó không có được lãng mạn trình tứ mà nó chỉ diễn tả một cái đời sống hơi nhất thôi. Thì bây giờ trong vòng 1 năm trở lại đây đấy, thì ở đâu cũng thấy có chương trình nhạc thính phòng và tiền chiến. Thành ra hay là bây giờ cái gì thế mà nó cao điểm quá thì nó cũng sẽ hạ.
Đúng thế. Cái gì lên là phải xuống, cái gì xuống mãi cũng phải lên.
Thì chỉ có mỗi một cái là Phương Hoa đang mong.
Stop xuống thì cũng phải lên. Bởi vì kiên trí, bởi vì nó đã xuống tới 2000 mấy, nó cũng phải lên 3000 mấy, 4000 mấy. Bây giờ còn cái tin này nó ngay tại Houston của chúng mình, xin giới thiệu với quý vị là sẽ
thôi.
Có cái nghe tin rằng là cái hồi ký gọng kềm lịch sử, hình như của tác giả là đại sứ, cựu đại sứ Bùi Diễm đó, thì ông đã ra mắt ở bên Orange County rồi. Thành ra là
nghe tin rằng là
nhà báo Trọng Kim, tức là chủ nhiệm kiêm chủ bút của Nguyệt San ngày nay Houston, sẽ tổ chức vào khoảng đầu tháng 3 này hay là cuối tháng 3, khoảng tháng 3 đó, ngày nay sẽ tổ chức để giới thiệu cái hồi ký gọng kềm lịch sử của tác giả Bùi Diễm tại Houston.
Đây mới là tin hành lang đấy nhá.
Tin
thưa quý vị
lang,
nhá. Thưa bà phải đợi ông Trọng Kim.
Nghe tới 2-3 cái hành lang.
Phải đợi ông Trọng Kim lên tiếng là ông có định tổ chức hay không thì mới chắc chắn. Thành ra quý vị nếu mà có định đi dự thì cũng hãy hẹn hẳn sắm quần áo để ngồi chờ.
Tại vì đang Khánh nghe tin hành lang ở bên phía đông mà nghe luôn cả tin hành lang ở bên phía tây nữa.
Vâng.
Thành ra mình ở giữa thì chắc là cũng
và
phải
thưa quý vị
là...
và một bản tin chót đó là tạp chí Khởi Hành đã phát hành tác phẩm Chiêu Niệm Văn Chương tập 1 do nhà văn Viên Linh biên soạn. Thì theo lời tựa thì trước khi vào sách thì Chiêu Niệm Văn Chương tập 1 chủ đề Vũ Hoàng Chương, lịch sử thơ. Thì bộ sách sẽ viết về các nhà văn, nhà thơ và văn nghệ sĩ trí thức Việt Nam đã bị chết, bị giam cầm, bị đày đọa, bị bỏ đói và lao động khổ sai trong các trại tập trung cải tạo của Cộng sản, chết trên đường vượt biên tìm tự do, chết trong thời gian lưu vong hay chết tại quê nhà hay là ngay trong thời gian bị truy nã. Thì đây là một cái tập truyện mà chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những giá trị về vấn đề văn chương thì không biết, nhưng mà chắc chắn là có cái tài liệu về lịch sử nữa. Và tác phẩm viết từ thời tiền chiến của các tác giả trước khi đi di cư vào Nam 554 như là của Vũ Hoàng Chương đã bị thiêu hủy ở miền Bắc, ở lại xong vẫn không có ấy, cho nên nên là như hay là Quang Dũng chẳng hạn, thì quý vị chờ để xem là cái tập sách này ra nó sẽ có những cái gì. Nhưng mà Phương Hoa nghĩ đây là một cái cố gắng thật là tốt hay của tạp chí Khởi Hành, bởi vì họ thu lượm được tất cả những cái gì mà mình tưởng như đã mất. Vâng, thì thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Văn học Nghệ thuật Truyền thanh hôm nay. Phương Hoa cũng còn một số tin mà hết giờ, thì quý vị thành xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Văn học nghệ thuật truyền thanh được bảo trợ bởi các cơ sở thương mại sau đây: bác sĩ nha khoa Peter Nguyễn Văn Thọ, nơi đảm trách tất cả các dịch vụ nha khoa đáng tin cậy của người lớn và trẻ em, địa điểm 1 tại 12002 Veteran Memorial, khu chợ Lê Lai, điện thoại 281-580-7446, địa điểm 2 9426 Highway 6 South Góc Business, điện thoại 281-561-7800, 561-7800, và của Trung tâm Y khoa Nội thương do bác sĩ Phạm Sĩ Trung, bác sĩ Phi Ngọc Hoàng và bác sĩ Trịnh Cường phụ trách, địa điểm 1 vùng Southwest Góc Bel-Air và Kirkwood, điện thoại 281-530-4900, địa điểm 2 vùng Northwest đường Veteran Memorial. Trung tâm chỉnh hình và châm cứu với bác sĩ Andrew Lâm, chuyên trị đau nhức, tê bại, nhức đầu, trật khớp, ngoài ra còn giúp quý vị cai thuốc lá, cai rượu, trị mập, dị ứng và mất ngủ. Bác sĩ Andrew Lâm chăm sóc tận tâm và kỹ lưỡng, nhận các loại bảo hiểm Medicare và Medicaid, địa điểm 1 tại 2117 Genevieve, điện thoại 713-650-6656, địa điểm 2 tại Port Arthur, góc đường 9 Avenue và đường số 6, điện thoại 409-983-6800, 409-983-6800, và của Golden Dental Group với bác sĩ Chu Bá Cường, nơi đảm trách tất cả các dịch vụ về nha khoa đáng tin cậy của người lớn và trẻ em, tại 2944 Mason Road, phòng E, Katy, Texas, điện thoại 281-693-3330, 693-3330.